chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, huyện Hoài Ân đã và đang tập trung phát triển các loại cây ăn trái chủ lực như bưởi da xanh, dừa xiêm. Để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, huyện đã triển khai dự án ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm bưởi da xanh và dừa xiêm tại địa phương, nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm chủ lực của huyện, đồng thời tạo thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Bài viết sau đây ghi nhận thành công bước đầu của việc thực hiện dự án này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm bưởi da xanh và dừa xiêm tại huyện Hoài Ân được triển khai thực hiện nhằm mục tiêu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, qua đó góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân trên địa bàn huyện. Sau hơn 2 năm triển khai, dự án đã thành công trong việc áp dụng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi da xanh và dừa xiêm theo hướng việt ghép. Dự án cũng đã thiết lập chuỗi liên kết giữa chính quyền địa phương, hợp tác xã nông nghiệp, nông dân và các cơ quan khác để sản xuất, thu hoạch, thu mua và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, dự án đã xây dựng thành công các mô hình trồng dừa xiêm và bưởi da xanh với diện tích và năng suất vượt mục tiêu đề ra. Cụ thể, dự án đã xây dựng mô hình dừa xiêm 25 ha và mô hình bưởi da xanh 45 ha theo hướng việt ghép. Trong đó, đối với mô hình dừa xiêm là trồng mới 20 ha, thâm canh 5 ha. Với mô hình thâm canh, đến nay cây sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh và năng suất trung bình đạt hơn 3,8 tấn trên 1 ha một năm trong giai đoạn kinh doanh. Sản lượng thu hoạch trên 5 ha hơn 41,7 tấn quả một năm, vượt so với mục tiêu của dự án đề ra là 40 tấn một năm. Đối với mô hình bưởi da xanh, dự án triển khai trồng mới 40 ha, thâm canh 5 ha. Trong mô hình thâm canh cây bưởi, đến nay cây sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh và năng suất trung bình đạt 90,5 quả trên một cây một năm. Trong kỳ dự án, sản lượng trên 5 ha là 90.500 quả một năm, vượt so với mục tiêu của dự án là 80.000 quả một năm. Nhờ áp dụng kỹ thuật việt ghép nên các loại cây ăn trái trong mô hình sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất và lợi nhuận cao hơn so với trồng thông thường. Kết quả của các mô hình triển khai thực hiện của dự án đã mang lại lợi nhuận cho nông dân và cải thiện đời sống của họ thông qua tăng thu nhập. Ngoài ra, việc áp dụng việt ghép giúp bảo vệ môi trường và tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt hơn. Dự án đã cung cấp đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ nông nghiệp nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ. Tóm lại, dự án ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm bưởi da xanh và dừa xiêm tại huyện Hoài Ân đã thành công trong việc cải thiện sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn huyện và cần được mở rộng để phát huy tiềm năng của bưởi da xanh và dừa xiêm tại vùng đất Trung Du này. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 năm 2022-2023 đã khép lại với 37 giải pháp đoạt giải thưởng. Theo đánh giá của ban tổ chức, các giải pháp đoạt giải đều bảo đảm tính mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng với quy mô rộng, mang lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế xã hội. Bài viết sau đây giới thiệu một số giải pháp trong số đó.
Thưa quý vị và các bạn, trong các giải pháp đoạt giải có thể kể đến hai giải pháp đoạt giải nhất lĩnh vực y dược được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt gan có kiểm soát cuốn gan theo kỹ thuật Takasaki của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đức Hải và thầy thuốc nhân dân bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Phú. Và giải pháp nghiên cứu tạo nhịp tim vĩnh viễn vị trí vùng vách thất vải trên bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm của bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Nam Hùng cùng cộng sự. Các giải pháp này có ưu điểm là an toàn, bệnh nhân hồi phục nhanh, giảm tình trạng chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại cho bệnh nhân và người nhà, tiết kiệm chi phí xã hội. Đồng thời, có thể thực hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh khác, nơi có đầy đủ trang thiết bị y tế. Thầy thuốc nhân dân bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Phú cho biết, trước đây các trường hợp bệnh nhân ung thư gan hầu hết phải chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương để tiến hành cắt gan. Hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có thể can thiệp phẫu thuật hiệu quả, đã thực hiện trên 19 bệnh nhân. Ưu điểm của giải pháp là phẫu tích cuốn gan theo kỹ thuật Takasaki, thắt cuốn của phần gan chứa u định cắt bỏ, xác định các mạch cắt gan, các nhu mô gan cầm máu bằng các phương tiện cầm máu như hemolog, clip mạch máu, chỉ khâu cột, bioladdock. Giải pháp nghiên cứu tạo nhịp tim vĩnh viễn vị trí vùng vách thất phải trên bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm của bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nam Hùng và cộng sự đã giúp các bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim chậm có thể điều trị ngay trong tỉnh, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh. Giải pháp được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ năm 2019 đến nay để thay thế tạo nhịp vùng mõm. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nam Hùng, kỹ thuật trước đây có khó khăn khi luồng dây điện cực cố định vào đường ra thất phải do kích thước và cấu trúc giải phẫu của tim ở mỗi bệnh nhân khác nhau. Do đó, ông và cộng sự đưa ra ý tưởng mới cần cải tiến kỹ thuật tạo nhịp tim vĩnh viễn vị trí vùng vách thất phải. Bác sĩ Phan Nam Hùng chia sẻ, chúng tôi sáng tạo trong việc cải tiến lại các stylet, nòng dây điện cực với nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau để phù hợp với kích cỡ hình dáng của tim dựa vào kích thước thất phải được đo trên siêu âm, giúp bác sĩ dễ dàng cố định dây điện cực vào vùng vách thất phải. Từ đó xây dựng quy trình kỹ thuật thích hợp, chuyển giao công nghệ, ứng dụng hiệu quả tại địa bàn tuyến tỉnh. Cùng với các giải pháp trên lĩnh vực y dược, trong số các giải pháp đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 13, còn có các giải pháp nổi bật nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, giảm thiểu tổn thất điện năng. Trong đó, giải pháp sử dụng phương pháp số học để giải và sáng tác các bài toán dạy số từ đề thi học sinh giỏi hiện nay của Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức, giáo viên toán trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, giải nhì lĩnh vực giáo dục và đào tạo có tính sáng tạo, ứng dụng tốt trong công tác dạy và học cho học sinh, góp phần trau dồi bồi dưỡng kiến thức về toán học cho học sinh. Về ý tưởng triển khai, Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức thổ lộ, các bài toán số học của dãy số luôn xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Thế nhưng tài liệu về số học trong dãy số chưa được đề cập, phương pháp giải chưa có tính hệ thống, nội dung tính chất số học của dãy số khá đa dạng, kết quả phụ thuộc vào thử nghiệm, khó nhận ra kiến thức bổ trợ, làm cho học sinh lúng túng, khó tư duy khi làm bài. Để khắc phục hạn chế đó, từ năm 2010, Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức đã thu thập tài liệu nghiên cứu phương pháp số học để giải và sáng tác các bài toán dãy số từ đề thi học sinh giỏi, đồng thời cập nhật bổ sung tài liệu từ nhiều nguồn như đề thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, các báo và tạp chí toán học, các hội thảo khoa học, trao đổi với các giáo sư ở các trường đại học, viện toán học. Đến nay, phương pháp đã hoàn thiện áp dụng cho các lớp chuyên toán của trường, các đội tuyển thi học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh, cấp quốc gia, mang lại kết quả cao. Giải pháp đã hệ thống hóa kiến thức bằng các ý tưởng ra đề, kỹ thuật giải quyết các bài toán số học của dãy số từ đề thi Olympic, các nước trong những năm gần đây. Từ đó giúp nội dung bài giảng phong phú hơn, học sinh có cơ hội thử sức các đề toán mới nhằm nâng cao kỹ năng tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê toán học của học sinh. Trong khi đó, giải pháp xây dựng chương trình kiểm soát để phát hiện nhanh tình trạng lệch pha trạm biến áp công cộng 22 đến 35 trên 0,4 kV nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý vận hành của Thạc sĩ Hồ Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định, giải nhì lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, mang đến nhiều tiện ích, giảm chi phí trong công việc vận hành lưới điện. Ông Hồ Quang Thịnh cho hay, Công ty Điện lực Bình Định đang quản lý vận hành 2.590 trạm biến áp công cộng được lắp đặt công tơ điện tử. Trước đây, để cân pha sang tải, công nhân phải trực tiếp đến trạm biến áp để đo dòng điện 3 pha, rồi tính toán, phán đoán. Cách làm này có tính chính xác thấp, tốn thời gian công sức và khó đảm bảo thời điểm đo. Vì vậy, khi áp dụng giải pháp mới, công ty đã chủ động kiểm soát số liệu trạm biến áp từ xa qua công tơ điện tử, qua đó dễ dàng xác định các trạm biến áp có số liệu xấu do bị lệch pha để kịp thời tiến hành cân pha sang tải, góp phần giảm tổn thất điện năng cho đơn vị quản lý vận hành, giải phóng thời gian và công sức của công nhân, nâng cao năng suất lao động cho toàn đơn vị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Ngay sau đây là tin cảnh báo mưa dông lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay trên vùng biển Bình Định có mưa rào và dông. Dự báo trong ngày và đêm nay trên vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều vào đêm ngày 10 tháng 11 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.